Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 439. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 15 tháng 5 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 987, bắt đầu từ dòng thứ tư. Phật dạy: dứt khổ được an. Mời xem kinh văn: ngã ai nhữ đẳng, thậm ư phụ mẫu niệm tử, ngã ư thử thế tác Phật, dĩ thiện công ác, bạc sanh tử chi khổ, linh hoạt ngũ đức, thăng vô vi chi an. Đoạn kinh văn này tổng cộng có 7 câu. Từng chữ đều chân thật, không có mảy may hư dối. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: thậm ư phụ mẫu niệm tử. Vì sao? Chỉ có Phật Đà là người hoàn toàn hiểu rõ, thấy rõ tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ và đời sống. Vốn dĩ là một thể, hiện nay vẫn là một thể, về sau mãi mãi cũng là một thể. Bồ Tát tuy biết nhưng không triệt để như Phật Đà, cho nên tình thương của Phật và Bồ Tát là tình thương chân thật. Tình thương của cha mẹ ở trong đây có cảm tình không giống nhau. Loại tình thương này không bình đẳng. Bạn là con của họ, họ thương yêu bạn. Không phải con của họ, họ không thương bạn, cũng không yêu bạn. Phật biết. Toàn bộ vũ trụ, vạn sự vạn vật là một chứ không phải hai. Một là nói cái gì? Là một thể. Đều là do chân tâm biến hiện. Nhà Phật nói ba thân, pháp thân. Ứng thân, báo thân. Mỗi người đều đầy đủ. Chỉ là không thể hiện tiền. Phàm phu trong lục đạo hoàn toàn mê mất pháp thân. Không biết mình có pháp thân. Không biết mình có báo thân. Chỉ biết hiện nay cái thân này, thân hiện nay là thân ứng hóa, là ứng thân. Phàm phu lục đạo. Chúng ta cũng chưa từng rời bỏ mục tiêu cuối cùng của giáo dục Phật Đà, chính là dạy chúng ta trở về pháp thân. Giáo dục của Phật Đà liền viên mãn. Trở về pháp thân chính là chứng được Phật quả súc sáo viên mãn. Bồ Tát chứng được pháp thân chưa viên mãn. Nhất định đến khi thành Phật mới rốt ráo viên mãn. Nhà Phật thường nói ba thân. Ba thân là một thể. Đều do pháp thân biến hiện ra. Cho nên từ pháp thân để nói thì bình đẳng. Pháp thân là chân tâm. Pháp thân là chân ái. Trong chân ái không có tình. Ái của phàm phu thì có tình. Vì thế cái ái này liền biến chất. Đây là điều chúng ta phải biết. Lúc này mới hiểu trong kinh văn chữ thậm. Chữ thậm này quan trọng biết bao. Thậm ư phụ mẫu niệm tử. Mấy người trong chúng ta có thể nghe hiểu, thật sự nghe hiểu rồi, chúng ta sẽ giống như Phật, thương yêu hết thảy chúng sanh. Tình thương này vượt hơn tình thương. Lòng từ bi trong lục đạo thập pháp giới vượt hơn. Vì sao? Vì dùng chân tâm. Lục đạo hoàn toàn dùng vọng tâm. Trong pháp giới tứ thánh dùng chân tâm chưa thuần. Vẫn còn vọng niệm xen tạp trong tâm. Chỉ đến khi chứng được báo thân rốt ráo viên mãn. Mới giống như Phật. trong chú giải của Niệm Lão nói với chúng ta. Hơn cả cha mẹ thương con. Hội Sớ nói, cha mẹ chỉ hạn trong một đời. Cha mẹ thương bạn chỉ trong một đời. Một hơi thở không còn nữa. Lại vào lục đạo tạo luân hồi. Đời này liền quên mất. Phật vô lượng thọ. Tình thương của Phật đối với chúng sanh là vô lượng kiếp. Cha mẹ không bình đẳng, Phật luôn bình đẳng. Tình thương bình đẳng. Cha mẹ ghét kẻ bất hiếu. Phật thương xót kẻ ác nghịch. Phật thì không như vậy. Tại sao còn có tâm yêu ghét? Vì có tình chấp. Tình chấp của Phật đã đoạn hết rồi. Cho nên tình thương của Phật là bình đẳng. Là không pha trộn vọng tưởng. Tạp niệm không phân biệt, không chấp trước. Như vậy là bình đẳng. Tình thương của cha mẹ không bình đẳng. Cho nên nói vì sao Phật vượt hơn cha mẹ. Phật đối với chúng sanh tạo tác tội nghiệp thì thương xót họ. Vì sao? Phật biết chúng sanh tạo tác tội nghiệp này, thậm chí đọa vào ba đường ác địa ngục, vẫn cùng với Phật là một pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật. Phật như vậy, tất cả vạn vật không gì không như vậy. Cùng chung một pháp thân. Chúng ta không biết. Đây chính là chỗ chúng ta phải học. Căn tánh của chúng sanh muôn ngàn sai khác. Có căn tánh nhạy bén, có thể từ chỗ này liền nhập môn. Hoát nhiên đại ngộ. Họ liền chứng quả. Vì sao chúng ta không chứng quả được? Tập khí quá nặng. Vô lượng kiếp ở trong lục đạo luân hồi, trôi lăn. Nhiễm phải tập khí nghiêm trọng. Phật nói với chúng ta. Chúng ta thấy minh bạch rồi, nghe minh bạch rồi, nhưng chính là sửa không được. Nguyên nhân ở chỗ này. Sửa được rồi. Vậy thì chuyển phàm thành thánh. A-la-hán chuyển được rồi. Công hạnh chưa đủ sâu. Tuy chuyển rồi, vẫn còn mang theo tập khí nghiêm trọng. Tập khí nghiêm trọng này đối với họ có tạo thành chướng ngại hay không? Có, cho nên họ còn phải tu hành. Tu cái gì? Nhìn thấu buông xuống những tập khí nghiêm trọng này. Họ mới có thể nâng lên cao. A-la-hán nâng lên thì thành Bích Chi Phật. Bích Chi Phật nâng lên nữa thì thành Bồ Tát. Bồ Tát chứng được viên mãn gọi là thành Phật. Cha mẹ nuôi dưỡng sắc thân. Chúng ta từ nhỏ lớn lên. Trước mười mấy tuổi là cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Phật nuôi dưỡng nội tâm chúng ta. Cái tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Vọng tâm là có suy nghĩ, có phân biệt, có chấp trước. Chân tâm, lìa niệm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, chân tâm liền hiện tiền. Vì trong chân tâm, chân thật, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta tu hành 84.000 pháp môn, không có ngoại lệ. Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây chính là tu hành. Bất luận dùng phương pháp gì, thông thường nói là chỉ quán. Đây là cách nói chung đối với việc dụng công trong Đại Thừa. Thực tại mà nói, chính là đoạn ác, tu thiện. Tu thiện mà không chấp tướng tu thiện. Không thể đem việc tu thiện để ở trong tâm. Để trong tâm là sai rồi, là mê rồi. Vì sao? Trong tâm tự tánh thanh tịnh, một pháp cũng không lập. Bởi vì pháp thân không phải vật chất. Không những không phải vật chất, cũng không có cái gọi là khởi tâm động niệm như chúng ta thường nói. Không có khởi tâm động niệm, càng không có phân biệt chấp trước. Đối với cảnh giới bên ngoài thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, đây là bản năng của tự tánh. Chính là điều Lục Tổ nói, vốn tự đầy đủ. Khi Ngài khai ngộ, câu thứ ba nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Thứ nhất là vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Chúng ta từ đâu mà nhìn thấy? Từ thế giới cực lạc trong kinh Vô Lượng Thọ. Thế giới cực lạc nói đến 17 loại trang nghiêm của y báo. Cộng thêm chánh báo. Tổng cộng 29 loại trang nghiêm. Những thứ này vốn tự đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Chỉ cần kiến tánh thì sẽ hiện tiền. Trong điều kiện nào thì hiện tiền? Hiện ra phải có duyên. Cho nên nhà Phật nói, nhân duyên sanh pháp. Nhân là tự tánh vốn có, là tánh đức. Duyên chính là hiện tướng. Hiện tướng gì? Hiện tướng y chánh trang nghiêm của mười pháp giới. Tuy hiện ra, không thể nói nó là có. Không hiện ra, cũng không thể nói nó là không. Vì sao? Có không là chấp trước. Chấp trước là mê. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều buông xuống hết. Đó chính là dùng chân tâm. Chúng ta dùng chân tâm như thế nào? Đây là dùng chân tâm. Chân tâm tràn đầy trí tuệ. Trong chân tâm không có nhiễm ô. Không có tạo tác. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Cho nên, tình thương của Phật, Bồ Tát là tình thương chân thật, thậm ư, hơn cả cha mẹ. Đoạn dưới đây nói, ý nói rằng Phật dùng tâm đại từ bình đẳng trong vô lượng kiếp nuôi dưỡng huệ mạng của chúng ta, vượt xa những gì cha mẹ có thể sánh kịp, cho nên nói là hơn cả cha mẹ vậy. Điều này là thật, không phải giả. Đời này, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật ở thời đại đó, cách chúng ta 2.500 năm. Người Trung Quốc nói 3.000 năm. Thế giới này đã là đời ác ngũ trược. Xã hội này không ổn định. Xã hội động loạn. Lòng người không bình thường. Tiêu chuẩn bình thường. Các bậc thánh hiền xưa nói với chúng ta, ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức, đó là bình thường. Đó là vốn có sẵn trong tự tánh. Chúng ta có hay không? Đương nhiên là có. Có thì tại sao gặp phải cái nạn này? Tuy có nhưng không khởi tác dụng. Vậy cái gì đang khởi tác dụng? Đó chính là vọng tâm. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. ngu si, không có năng lực phân biệt thiện ác, gọi là si, là ngu si, mạn nghi. Đối với giáo huấn của Thánh Hiền, sanh nghi ngờ, không tin tưởng. Đương nhiên, họ càng không thể học tập. Trong thế gian, nói đến giáo dục, thì nền giáo dục sốt ráo, viên mãn, thù thắng vô cùng. Không gì vượt hơn Phật Đà. Giáo dục của Phật Đà từng chút, chỉ cần bạn lĩnh hội được một chút ít, cũng có thể giúp bạn liễu sanh tử, ra khỏi ba cõi. Điều này là thật. Chút ít đó là cái gì? Đây chính là điều trong kinh giáo thường nói 84,000 pháp môn. Bất cứ một chút ít nào, chỉ cần nắm vững được một, một tức là không xen tạp. Không xen tạp thì công phu liền đắc lực. Vì vậy, tại sao nói một môn thâm nhập? Chúng ta từ bên ngoài ngôi nhà muốn đi vào bên trong, chỉ có thể đi vào từ một cửa. Nếu đi từ hai cửa thì bạn sẽ không thể vào được. Dù có nhiều cửa đến đâu, cũng chỉ cần một cửa là vào được. Hai cửa, ba cửa thì không thể vào. Đạo lý này đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta có thể hiểu được. Đó nghĩa là một môn là chân. Nhiều môn thì tâm chúng ta liền loạn. Một môn tâm là định, hai môn trở lên liền hoài nghi, liền sanh ra chướng ngại. Đạo lý ở chỗ này. Trược ác, ngũ trược ác thế. Khi chúng ta mới học Phật, đọc đến đoạn kinh này sẽ cảm thấy những lời mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh dường như hơi quá đáng một chút. Vì thấy thế giới này cũng vẫn còn tốt mà, nhưng theo sự tăng trưởng của tuổi tác, tôi học Phật đã 66 năm. 60 năm trước, vào thời đó xã hội tốt hơn bây giờ. Ở Trung Quốc gọi là một hoa giáp, tức là 60 năm. 60 năm trước tốt hơn 60 năm này. Phong khí xã hội tốt, con người đối đãi với nhau cũng tốt. So với 60 năm trước thì hiện nay không bằng nữa. Bây giờ mới tin lời Phật nói về ngũ trược ác thế, dường như bộ kinh này là Phật nói riêng cho con người hiện nay, nói cho chính chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải hỏi Phật làm sao mà biết? Chúng ta đối với 60 năm trước, 60 năm sau còn không biết. Vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật lại có khả năng biết được xã hội sau 3.000 năm. Sau 2.500 năm, dường như Ngài đã thấy rõ, khiến chúng ta không thể không khâm phục. Lấy thiện phá ác. Những gì Phật nói đều là thiện pháp. Nói một cách tổng quát, trong Phật Pháp, đơn giản và rõ ràng nhất, chính là 10 thiện và 10 ác. Các đồng học học Phật thường thấy tượng Phật, đặc biệt là tranh vẽ tượng Phật. Trên đầu tượng Phật có một vòng hào quang lớn. Thông thường ở trên đỉnh hào quang viết ba chữ. Ba chữ này phần nhiều được viết bằng tiếng Phạn. Cũng có khi viết bằng chữ Tây Tạng, viết bằng chữ Hán thì có, nhưng không nhiều. Ba chữ ấy đọc là Án A Hồng, nghĩa là Ôm A Hùm. Ba chữ này đại biểu cho cái gì? Chính là thập thiện nghiệp. Thân, khẩu, ý. Thân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi. Hai lưỡi là rêu rao thị phi. Không theo dệt. Theo dệt là lời nói hoa mỹ. Lời nói không chân thật, lừa gạt người. Không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời rất khó nghe. Cho nên không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không theo dệt. Bốn điều thiện của khẩu. Khẩu nghiệp, tạo khẩu nghiệp. Chúng sanh lục đạo ngày ngày đang tạo, không cách nào tránh được. Đã nói bốn điều, ý nói ba điều. Ý là khởi tâm động niệm, không tham, không sân, không si. Thập thiện bao trùm hết thảy giới luật. Giới luật là giúp con người đoạn ác tu thiện. Đơn giản nhất chính là thập thiện, thập ác. Mặt trái của thập thiện là thập ác, mặt trái của thập ác là thập thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là thân thiện. Không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời theo dệt, không nói lời ác là lời nói thiện. Khẩu thiện. Không tham, không sân, không si là ý thiện, tâm của bạn thiện. Thập thiện đến viên mãn thì thành Phật. Cho nên ba chữ trên đầu Phật đảnh ý nghĩa rất sâu. Cái gì là Phật Pháp? Án A Hồng chính là Phật Pháp. Cho nên Phật nói thiện pháp, mục đích là hàng phục hóa giải ác niệm, ác khẩu, ác hạnh của chúng sanh, thập ác. Thập thiện là tánh đức, tự tánh, vốn đủ. Thập ác là phiền não, là mê hoặc. Từ trong vô minh, vô minh chính là ngu si. Từ trong đây biến hiện ra. Chúng ta đối với người sơ học, thầy giáo dạy người sơ học bắt đầu từ đâu? Chính là từ đoạn thập ác mà học, dễ hiểu. Phật nói pháp thiện. Hàng phục hóa giải điều ác của chúng sanh để tiêu trừ ngũ thống. Ngũ thống, ngũ thiêu. Các bài trước đã nói. Để diệt ngũ thiêu. Ác tức là chỉ ngũ ác. Ngũ đức là chỉ ngũ thiện, khiến được ngũ thiện bỏ ngũ ác. Đây là đem nhân quả đều nói ra rồi. Ngũ ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Không giết, không trộm, không dâm, không nói dối, không uống rượu, gọi là ngũ giới. Với ngũ giới, vào cửa Phật, nhất định phải tuân thủ. Năm việc này, bốn việc trước gọi là tánh tội. Bản thân nó chính là tội ác. Rượu bản thân không phải là tội ác, cho nên gọi là giá tội. Tính chất không giống nhau. Vì sao rượu liệt kê ở đây? Rượu say rồi loạn tánh. Chính là đạo lý như vậy. Vì vậy Phật cấm học trò uống rượu. Không để cho rượu làm mê loạn. Chúng ta thấy rất nhiều trường hợp phạm tội đều là ác nghiệp gây ra sau khi uống rượu bia. Khi không uống rượu bia thì đầu óc họ còn tỉnh táo. Có lúc còn có thể chế phục được phiền não. Nhưng khi say rượu thì không chế phục được nữa. Có những việc rất nhỏ, không đáng kể. Sau khi say rượu biến thành việc lớn. Diễn biến thành phóng hỏa, giết người. Cho nên Phật đưa rượu vào trọng giới. Những trường hợp được khai duyên đối với rượu thì rất nhiều. Đặc biệt trong thuốc đông y, không ít bài thuốc dùng rượu làm dẫn dược. Có thể dùng không? Có thể dùng, dùng làm dẫn dược để chữa bệnh thì được. Điều này không gọi là phạm giới, mà gọi là khai giới. Trong những trường hợp đặc biệt, cần dùng trí tuệ để quyết định nên làm như thế nào. Vì vậy, mỗi một giới đều là linh hoạt, không phải cứng nhắc. Trong những hoàn cảnh khác nhau thì có những cách hiểu khác nhau. Giữ và phạm. Thế nào gọi là trì giới? Thế nào gọi là phạm giới? Cần phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Mỗi điều giới đều có duyên khai mở. Khai giới không gọi là phạm giới. Đối với bản thân có lợi ích. Đối với chúng sanh có lợi ích. Ví dụ rất nhiều. Trong kinh điển có nói, các bậc tổ sư đại đức trong chú giải trích dẫn cũng rất nhiều. Những điều này đối với người sơ học, chúng ta phải có nhận thức đúng đắn mới không đến nỗi phạm sai lầm. Ví dụ trong kinh điển nói với chúng ta, trong kinh Phật có ví dụ này, một thợ săn đuổi theo một con mồi, con vật nhỏ chạy mất, đuổi đến ngã ba đường không biết nó chạy đi đâu. Đúng lúc ở đây có một người, liền hỏi người đó, con vật nhỏ tôi vừa đuổi có thấy không? Thấy rồi. Chạy về hướng nào? Người giữ giới liền tùy tiện chỉ một hướng, nói nó chạy về bên kia, chỉ ngược hướng. Đây không phải là nói dối lừa người sao? Đúng vậy. Đây gọi là khai duyên. Lúc này bạn phải dẫn lạc hướng. Nếu bạn nói thật, anh ta bắt được con vật. Con vật bị giết. Anh ta tạo nghiệp giết hại. Con vật mất mạng. Kết oán thù. Bởi vì bạn không nói dối, bạn nói thật. Lúc này, phải lừa anh ta. Lừa anh ta mà cứu được mạng con vật nhỏ. Cũng cứu được người thợ săn không sát sanh. Hôm nay, không sát sanh. Điều này cần trí tuệ. Không thể nói, lúc này tôi phải giữ giới, không nói dối. Bạn không nói dối, bạn liền hại mạng chúng sanh. Cho nên mỗi một điều giới đều là linh hoạt. Trì giới cũng không dễ. Nhưng mà người tu học thông thường ngũ giới thập thiện nhất định phải giữ. Ngũ giới và thập thiện chính là thập thiện không có rượu. Ngũ giới thì có rượu. Thập thiện cộng thêm ngũ giới thì viên mãn. Đây là cương lĩnh tổng quát của giới luật. Chúng ta phải tuân thủ. Học Phật bắt đầu từ trì giới, tức ba môn học, giới, định, tuệ. Vì sao phải trì giới? Mục đích là để được định. Vì sao phải được định? Vì từ định mà khai mở trí tuệ. Học Phật là cầu khai mở trí tuệ, không cầu điều gì khác. Trí tuệ mở ra rồi thì tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt. Rõ ràng sự việc là như vậy. Giới luật vô cùng quan trọng. Khi tôi còn trẻ, nghe Phật Pháp mà vào cửa Phật là do tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy tôi. Ông không phải cư sĩ, không phải người xuất gia. Ông là một nhà triết học. Khi tôi quen biết ông ấy, ông là trưởng khoa triết học của Đại học Đài Loan. Tôi theo ông học triết học. Và trong môn khái luận triết học, ở chuyên đề cuối cùng, ông giảng về triết học kinh Phật. Cho nên, ông không giảng cho tôi giới định tuệ, cũng không giảng cho tôi sáu ba la mật, giới định tuệ tam học. Lục độ thập ba la mật. Đại sư Chương Gia nói với tôi, đây là một vị đại đức trong Phật môn. Là một vị đại đức tạng truyền thời nguyên, Minh Thanh. Bốn vị lạc ma lớn, ai cũng biết là Đạt Lai và Ban Thiền của Tây Tạng, ngoài ra còn có của Mông Cổ. Ngoại Mông là Triết Bố Tôn Đăng Ba, nội Mông là Chương Gia, hợp lại gọi là Tứ Đại Hoạt Phật. Ngài dạy tôi nhập môn. Giới luật rất quan trọng. Khi chúng tôi còn trẻ, coi trọng học thuật trên kinh giáo. Đối với giới luật thường hay sơ xuất. Ngài thuyết pháp rất thiện xảo. Tôi theo học Ngài 3 năm. Sau đó Ngài qua đời vãng sinh. Chúng tôi có một số người do Cam Châu Hoạt Phật dẫn đầu, dựng hai lều tại nơi hỏa táng. Tôi ở trong lều canh giữ 3 ngày 3 đêm. Còn nhóm Cam Châu và những người khác thì 1 tuần. Tôi nghiêm túc tự phản tỉnh. Tôi theo thầy 3 năm. Thầy đã dạy tôi những gì? Tôi đã học được những gì? Điều ấn tượng sâu sắc nhất chính là câu nói này, giới luật rất quan trọng. Câu nói ấy, Chương Gia Đại Sư, Đại Khái đã nói với tôi đến mấy chục lần. Ngài nói chuyện rất thiện xảo. Nói vào lúc nào? Tôi mỗi tuần đến gặp Ngài 1 lần. Khi tôi ra về, Ngài tiễn tôi ra tận cửa. Lúc tiễn đến cửa, Ngài nói với tôi 1 câu. Giới luật rất quan trọng. Nói rất nhẹ nhàng. Còn chúng tôi thì cũng không xem điều đó là điều gì quan trọng. Sau khi tự phản tỉnh như vậy, câu nói này để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Vì thế, tôi bắt đầu hạ công phu nơi giới luật. Là sau khi Đại sư qua đời. Giới luật là gì? Giới luật chính là đem kinh điển thực hành vào đời sống. Học kinh giáo rồi mà không làm theo thì không được, không có ích, nhất định phải thực hiện cho được. Bắt đầu làm từ đâu? Chính là ngũ giới thập thiện như vừa nói. Đối với bản thân phải vô cùng nghiêm túc mới có thể sanh ra hiệu quả. Cho nên, sau này, tôi có một khoảng thời gian ở Mỹ. Lúc đó là đi khắp nơi. Mỗi năm đều di chuyển quanh Mỹ, Canada 2 lần. Mười mấy thành phố đều có đồng học, đồng tu. Gặp mặt họ, học tập kinh giáo. Thành lập Tịnh Tông Học Hội. Năm đó khi tôi còn ở đó, có hơn 30 học hội. Hiện nay có lẽ chỉ còn 10. Tôi đề xuất năm một giới luật là điều người tu tịnh độ chúng ta nhất định phải học. Mục thứ nhất, tịnh nghiệp tam phước. Những thứ này không thể quá nhiều, quá nhiều quá tạp thì nhớ không được. Vậy thì sẽ không dùng được. Phải ghi nhớ kỹ, từng thời từng khắc khởi tâm động niệm, đối chiếu xem có trái hay không. Tịnh nghiệp tam phước, phước thứ nhất. Câu thứ nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Hoàn toàn giống với văn hóa truyền thống Trung Quốc của chúng ta. Câu thứ nhất, hiếu với cha mẹ. Câu thứ hai là tôn kính thầy. Tôn kính thầy thì coi trọng đạo. Coi trọng đạo thì mới tôn kính thầy. Không thể hiếu thuận cha mẹ. Không thể tôn sư trọng đạo. Thầy có cao minh nữa cũng không có cách dạy bạn. Vì sao bạn không thể tiếp thu? Thầy nói với bạn, tai phải vào tai trái ra. Cho nên thầy không dạy nữa. Một người thầy thật sự tốt, dạy điều gì? Dạy làm người con hiếu thảo. Biết tôn trọng thầy, tôn sư trọng đạo. Thì thầy mới dạy bạn. Tôi gặp 3 người thầy. Đều là với điều kiện như vậy mà được thân cận. Lúc đó cuộc sống thanh khổ đối với thầy. Một đồng cúng dường cũng không có. Thầy thật sự dạy tôi. Chúng tôi cảm ơn. Thầy không còn nữa. Chúng ta lên lớp. Chúng ta cùng nhau học tập. Ảnh của thầy đều ở phía trên. Không rời thầy. Giống như thầy đang nhìn chúng ta. Giống như khi còn sống. Đây cũng là nói với người trẻ hiện nay. Phải hiểu được tôn sư trọng đạo. Phải hiểu được hiếu thuận cha mẹ. Hiếu kính là đại căn bản của văn hóa truyền thống. không có hai chữ hiếu kính văn hóa truyền thống, liền diệt vong, liền không còn, không thể không biết. Cuối kinh nói đến ngũ đức này, lệch hoạch ngũ đức, thăng vô vi chi an. Thường lạc ngã tịnh. Đó là sự an lạc vô vi. Còn hữu vi thì bạn liền có vướng bận, liền có chướng ngại. Làm mà như không làm. Đoạn ác, ta làm rồi, làm xong rồi thì không để trong tâm, như không có việc gì. Tu thiện hành thiện ta làm rồi, cũng xem như không có việc gì, không để trong tâm, tâm vĩnh viễn giữ thanh tịnh, bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng thì giác, thì không mê. Tâm chỉ cần có thứ gì bất luận là thiện hay ác, đều quấy nhiễu bạn, đều khiến bạn không được thanh tịnh, không được bình đẳng. Vậy thì trí tuệ của bạn sẽ không hiển lộ ra được, điểm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cho nên khi tôi dạy các đồng học bắt tay từ tịnh nghiệp tam phước, phía sau là lục hòa kính. Mọi người chúng ta cùng nhau ở chung tu học. Gia hòa vạn sự hưng. Trường học cũng như vậy. Thầy trò, học sinh, toàn bộ công nhân viên đều có thể chung sống hòa mục. Trường học này nhất định hưng thịnh. Nếu có nghi ngờ, có ý kiến khác nhau, mỗi người chấp chặt không buông, hai bên phê bình lẫn nhau, dần dần biến thành đấu tranh. Đạo tràng này liền xong. Trường học này sẽ không lâu dài. Chúng ta không thể không biết. Lục hòa quan trọng. Sau lục hòa thâm nhập vào tam học giới định tuệ, sáu ba la mật của Bồ Tát. Tam học là đối với bản thân, lục độ là đối với đại chúng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cuối cùng là 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta phải đem những điều này thực hiện, như vậy mới có thể thăng lên sự an lạc vô vi. Không thể thực hiện năm một này. Bạn học là tri thức Phật học. Tinh hoa Phật học bạn không đạt được. Sự thọ dụng của Phật Pháp, sự thọ dụng lìa khổ được vui bạn không đạt được. Lợi ích chân thật liền mất đi. Muốn lợi ích chân thật thì giới định tuệ là cho bạn lợi ích chân thật. Năm mục này quan trọng. Năm mục này đều do Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Chúng ta là từ tinh hoa rút ra tinh hoa. Tinh hoa của tinh hoa, năm mục này dễ. Không quên được, mọi lúc mọi nơi, nghiêm túc học tập, được lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Cá nhân, cả đời hạnh phúc, an vui. Đó chính là điều trong sách Đại học nói là tu thân. Dùng Phật Pháp giúp đỡ nho. Dùng nho giúp Phật. Nho và Phật nói cùng một lý luận, cùng một phương pháp. Hiệu quả của Phật Pháp thù thắng không gì sánh bằng. Đây chính là vì sao chúng ta phải học Phật. Đạo lý ở chỗ này. Hôm nay, thời gian đến rồi, chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a.gmail.com.